Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thụy My và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 7, 2017. Thượng đỉnh G20 khai mạc trong căng thẳng tại Hamburg, đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát Đức. Hà Nội gia hạn cho Ấn Độ tìm dầu ở lô nằm trong vùng mà Trung Quốc đòi chủ quyền tại Biển Đông. Tàu sân bay Trung Quốc lần đầu tiên ghé cảng Hồng Kông. Chủ đề mục của ngày một sự kiện Việt Nam dùng dầu khí công phá đường lưỡi bò Trung Quốc. Kính thưa quý vị, hôm nay hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 khai mạc tại thành phố Hamburg của Đức dưới sự bảo vệ an ninh chặt chẽ. Khoảng 20.000 cảnh sát từ khắp nước Đức đã được điều động đến thành phố cảng này để đối phó với nguy cơ khủng bố và bạo động. Hôm nay các vụ đụng độ lại nổ ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Những người biểu tình đã đốt nhiều xe của cảnh sát. Theo bản tin DPA, cảnh sát Đức hôm nay vừa công bố bản tổng kết mới về các vụ đụng độ đêm qua với 111 người bị thương bên phía cảnh sát. Tổng cộng đã có 29 người biểu tình bị câu lưu và 15 người bị tạm giam. Theo nhà chức trách Đức, sẽ có đến 100.000 người biểu tình xuống đường trong nhiều ngày bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Hôm nay những người biểu tình lại cố làm rối loạn buổi khai mạc thượng đỉnh bằng cách chặn đường các phái đoàn dự hội nghị. Cảnh sát Đức đã phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán biểu tình. Nghiệp đoàn cảnh sát hôm nay đã lên án các vụ tấn công của những nhóm cực đoan hung dữ đã cố tình nhắm vào cảnh sát, làm ảnh hưởng đến những cuộc tuần hành ôn hòa của hàng chục ngàn người khác. Các vụ bạo động của những nhóm cực đoan này có nguy cơ làm rối loạn thượng đỉnh G20. Từ Hamburg, thông tin viên Pascal Thibault gửi về bài tường trình.
Environ 20.000 policiers sont mobilisés pour la sécurité du G20. Il s'agit
khoảng 20.000 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ thượng đỉnh G20. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của thành phố này lực lượng an ninh được huy động nhiều như thế. Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi vì sao mà một hội nghị thượng đỉnh lớn như thế lại được tổ chức ngay giữa một thành phố nổi tiếng là nơi có một phe cực tả rất mạnh. Ông Andreas Blechschmidt, người phát ngôn của dự án Rote Flora, tức thực vật đỏ, biểu tượng của phong trào này cho biết. Phong trào cực tả vẫn khẳng định từ những năm 1970 là không công nhận độc quyền của nhà nước về bạo lực, và có phương án sử dụng bạo lực như là phương tiện đấu tranh. Đó là những hành động bạo lực mà cảnh sát đã dự trù sẽ đối phó. Nhóm thành viên cực tả tại Hamburg có sự tiếp sức từ những thành phần cực đoan khác từ khắp nước Đức và từ nước ngoài. Ông Timo Zilli, phát ngôn viên của cảnh sát Hamburg nói rằng đã ước tính được số lượng người biểu tình bạo động là khoảng từ 7 đến 8.000. Đó là lý do vì sao cảnh sát Hamburg mở một trại giam với sức chứa lên tới 400 người trong thời gian diễn ra thượng đỉnh G20. Những thẩm phán có mặt tại chỗ và có thể đưa ra quyết định ngay lập tức. Thách thức là rất lớn. Thành công của hội nghị thượng đỉnh G20 đang bị đe dọa. Những vụ bạo động quy mô lớn có nguy cơ phủ bóng đen lên kết quả của hội nghị.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Một tháng sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Sicilia cho thấy bất đồng lớn giữa Hoa Kỳ và các đồng minh trên vấn đề khí hậu và thương mại, hội nghị G20 khai mạc hôm nay chắc chắn cũng sẽ có nhiều tranh cãi, đặc biệt là về lĩnh vực kinh tế. Từ Hamburg, đặc phái viên RFI Munya Dauli gửi về bài tường trình.
Plus de 8 ans après l'éclatement de la crise financière, l'économie mondiale se porte un
déjà. Hơn 8 năm sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính, nền kinh tế thế giới rõ ràng đã bắt đầu hồi phục, tăng trưởng đã quay lại dù hãy còn mong manh, nhiều tiến triển quan trọng đã đạt được trong việc đấu tranh chống trốn thuế, gian lận và việc chỉnh đốn các hoạt động của ngân hàng đã giúp giảm mạnh mối đe dọa về một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Nhưng sự kiện ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng đã khiến kinh tế thế giới chìm vào bất định, trước hết là về tài chính, vì chính quyền Mỹ dường như quyết tâm hủy bỏ các quy định được đặt ra dưới thời ông Obama bất chấp mọi hậu quả. Kế đến là về thương mại, nước Mỹ của ông Donald Trump muốn có chính sách bảo hộ, bác bỏ quá trình toàn cầu hóa một cách cân bằng mà các đối tác của ông trong nhóm G20 tìm cách xúc tiến. Quan điểm này gây lo ngại cho các định chế như Tổ chức Thương mại Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay Ngân hàng Thế giới. Hôm qua, các định chế này đã kêu gọi các nước G20 hành động để tăng cường thương mại quốc tế, nhắc nhở rằng cuộc sống của hàng trăm triệu người lệ thuộc vào đó.
Munya Dauli, Hambourg, RFI.
Bên lề thượng đỉnh G20, cuộc gặp gỡ được chú ý nhất hôm nay là giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sáng nay, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga lần đầu tiên đã bắt tay nhau và trao đổi vài câu với nhau trước khi vào họp với các lãnh đạo khác của nhóm G20 tại Hamburg. ông Trump và ông Putin sẽ gặp lại nhau vào chiều nay để thảo luận về nhiều vấn đề đang gây căng thẳng giữa hai nước. Hôm qua, Tổng thống Mỹ đã chỉ trích vai trò gây mất ổn định của Moscow. Tổng thống Trump nay không còn ca tụng ông Putin hết lời nữa do những nghi vấn về sự thông đồng của những người thân cận Tổng thống Trump với Điện Kremlin, cũng như do có quá nhiều bất đồng giữa hai nước, đặc biệt là trên hồ sơ Syria. Chuyển sang khu vực châu Á, về tình hình Biển Đông, Việt Nam vừa triển hạn thêm 2 năm giấy phép cho một tập đoàn dầu khí Ấn Độ quyền thăm dò và khai thác một khu vực ở Biển Đông, khu vực mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Thông tin này đã được tập đoàn Ấn Độ có liên quan tiết lộ hôm qua với hãng tin Anh Reuters.
Theo Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Ấn Độ ONGC Videsh, Việt Nam đã chính thức gửi công văn gia hạn giấy phép cho tập đoàn Ấn Độ này thăm dò lô mang ký hiệu 128 ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam. Vấn đề đối với lô 128 là một phần của lô này nằm bên trong đường chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra để đòi chủ quyền tại Biển Đông. Một quan chức cao cấp của ONGC Videsh, xin giấu tên, đã công nhận rằng việc gia hạn quyền khai thác lô 128 mang ý nghĩa chiến lược và chính trị hơn là kinh tế thương mại, vì tiềm năng dầu khí tại khu mỏ này chỉ khiêm tốn trong lúc rủi ro lại cực cao. Quan chức này xác định, Việt Nam cũng muốn chúng tôi tiếp tục ở đó vì những hành động can thiệp của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo Reuters, việc Việt Nam gia hạn giấy phép cho tập đoàn Videsh thăm dò lô 128 chắc chắn sẽ bị Trung Quốc phản đối, vào lúc mà mới đây Hà Nội đã khiến Bắc Kinh bực tức khi cho khởi sự khoan dò tại một khu vực mà Trung Quốc đã cấp phép khai thác cho một tập đoàn Hồng Kông có hai quan chức cao cấp Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Sau khi thông tin này bị tiết lộ, vào hôm qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cho rằng Bắc Kinh phản đối bất kỳ quốc gia nào tiến hành các hoạt động đơn phương và bất hợp pháp về dầu khí tại vùng biển Trung Quốc có chủ quyền. Hết lời trích.
Cũng liên quan tới Biển Đông, theo thông báo của Không lực Hoa Kỳ hôm nay, hai con tặc cơ B-1B của Mỹ từ đảo Guam đêm qua đã bay trên không phận Biển Đông để xác quyết rằng đây là lãnh thổ quốc tế, cho dù Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng này. Trước khi bay đến Biển Đông, hai chiếc quan tặc cơ nói trên đã tập huấn cùng với các chiến đấu cơ phản lực của Nhật tại vùng biển Hoa Đông, nơi mà Tokyo đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên không quân của hai nước thao diệt chung vào ban đêm. Hai chiếc quan tặc cơ B-1B cũng đã từng bay từ đảo Guam đến Biển Đông vào tháng trước. Phản ứng về việc hai quan tặc cơ Mỹ bay qua Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm nay tuyên bố là Bắc Kinh vẫn chống lại việc lợi dụng quyền tự do lưu thông hàng không để gây tổn hại cho an ninh của Trung Quốc. Hành động biểu dương sức mạnh của hai quan tặc cơ Mỹ diễn ra vào lúc căng thẳng gia tăng sau khi Bắc Triều Tiên thông báo thử nghiệm thành công một tên lửa có thể bắn tới lãnh thổ lục địa của Hoa Kỳ. Washington hiện đang gia tăng áp lực để đòi Bắc Kinh giúp chặn đứng chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Cũng hôm nay, đệ thất hạm đội của Mỹ cùng với hàng không mẫu hạm USS Nimitz bắt đầu các cuộc tập trận chung mang tên Malabar 2017 cùng với quân đội Ấn Độ và Nhật Bản ở vùng vịnh Bengal. Cuộc tập trận chung sẽ diễn ra trên biển và trên bờ biển. Cũng tại châu Á, chiếc Liêu Ninh hàng không mẫu hạm đang hoạt động của Trung Quốc đã vào cảng Hồng Kông hôm nay trong một chuyến thăm đầu tiên, được đánh giá là nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc nhân kỷ niệm 20 năm vùng diễn địa này trở về dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc.
Theo hãng tin Mỹ AP, chiếc Liêu Ninh đã ghé cảng quân sự Hồng Kông với hai khu trục hạm và một hộ tống hạm đều thuộc loại được trang bị tên lửa dẫn đường. Nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được áp dụng. Không phận khu vực chung quanh căn cứ hải quân Hồng Kông đã trở nên vùng cấm bay từ hôm nay và kéo dài cho đến thứ ba. Theo Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, mọi loại phi cơ có người lái cũng như không người lái, thậm chí diều hay bong bóng cũng bị cấm trong khu vực này. Điểm đáng chú ý là chính quyền đã phát 2.000 vé để lên thăm các tàu, dành riêng cho cư dân Hồng Kông. Theo hãng AP, Bắc Kinh đã dùng chuyến ghé cảng của tàu Liêu Ninh để đánh vào lòng tự hào dân tộc nơi cư dân Hồng Kông, để họ thấy hãnh diện trước những thành tựu của Trung Quốc và công nhận chính quyền Trung ương. Nỗ lực này được đưa ra trong bối cảnh 20 năm sau khi trở về dưới trướng Trung Quốc, người dân Hồng Kông cảm thấy quyền tự do của họ ngày càng bị siết chặt và những cam kết về một đất nước hai chế độ đã không được tôn trọng. Nhiều người cho rằng Bắc Kinh ngày càng hạn chế quyền tự do ở Hồng Kông, bác bỏ mọi yêu cầu cải tổ dân chủ, đồng thời mở rộng quyền khống chế các phương tiện truyền thông báo chí.
Cũng liên quan tới Trung Quốc nhưng về mặt nhân quyền, một nhà tranh đấu Trung Quốc hôm nay bị kết án 4 năm rưỡi tù giam vì đã viết về vụ đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Đây vẫn là một đề tài cấm kỵ tại Trung Quốc.
Ông Lưu Thiếu Minh, nguyên là công nhân nhà máy, bị bắt giam từ tháng 5 năm 2015 sau khi viết hồi ký kể về những trải nghiệm của mình trong các cuộc biểu tình Thiên An Môn trên một trang web thông tin bằng tiếng Hoa đặt tại Mỹ. Hôm nay, ông bị tòa án Quảng Đông kết án 4 năm rưỡi tù giam. Luật sư của ông là Ngô Khôi Minh nói với AFP, ông Lưu Thiếu Minh bị cáo buộc tội xúi dục nổi dậy, bằng cớ được trưng ra là những bài đăng trên mạng mà ông đã viết để nhắc nhở đến sự kiện Thiên An Môn. Được biết, nhà hoạt động này sẽ kháng cáo. Bắc Kinh luôn muốn bóp nghẹt các cuộc tranh luận về vụ thảm sát các sinh viên biểu tình đòi dân chủ ở Thiên An Môn năm 1989, thường xuyên quản thúc hoặc bỏ tù các nhà đấu tranh. Chuyên gia William Nee của Amnesty International nhận định đó là một tù nhân lương tâm cần phải được trả tự do ngay lập tức. Việc ông Lưu Thiếu Minh thực hiện quyền tự do ngôn luận theo đúng pháp luật lại là cáo buộc duy nhất đối với ông.
Cũng về nhân quyền tại Trung Quốc, nguồn tin từ những người thân cận với nhà ly khai Lưu Hiểu Ba hôm qua cho biết tình trạng sức khỏe của giải Nobel Hòa Bình ngày càng đáng lo ngại, được tiên đoán là khó có thể qua khỏi. Hiện tại, ông Lưu Hiểu Ba, nhân vật nổi bật nhất trong phong trào dân chủ tại Trung Quốc hiện nay, bị ung thư gan giai đoạn cuối và đang được điều trị tại Thẩm Dương, Trung Quốc. Về tình hình tại Pháp, hôm nay Viện Công tố Paris vừa thông báo mở cuộc điều tra tư pháp về chuyến đi sang Las Vegas của Tổng thống Emmanuel Macron vào đầu năm ngoái khi ông còn là Bộ trưởng Kinh tế Pháp. Đây là cuộc điều tra tư pháp về nghi án, thiên vị và hưởng lợi từ thiên vị trong việc tổ chức một sự kiện với sự hiện diện của ông Macron tại Las Vegas tháng Giêng 2016. Cụ thể là việc tổ chức một buổi tối nhằm quảng bá công nghệ cao cấp của Pháp với các nhà đầu tư Mỹ nhân cuộc triển lãm hàng điện tử tại Las Vegas. Vụ này đã được tờ Le Canard Enchaîné tiết lộ lần đầu tiên vào tháng 3 vừa qua. Business France, một cơ quan trực thuộc Bộ Kinh tế Pháp, đã giao thẳng cho công ty Havas tổ chức sự kiện đó mà không gọi thầu. Bà Muriel Pénicaud, giám đốc Business France vào năm 2006 và hiện là Bộ trưởng Lao động, bị nghi là đã được báo động trước những sai phạm về kế toán liên quan đến việc tổ chức sự kiện ở Las Vegas, nhưng đã không thông báo ngay cho Hội đồng Quản trị và đã làm một báo cáo sai lạc về vụ này. Với việc mở điều tra tư pháp không loại trừ khả năng là bà Pénicaud sẽ bị truy tố nếu các thẩm phán điều tra thu thập được những bằng chứng buộc tội. Cũng về Pháp, nhưng về mặt ngoại giao, Pháp và Nga hôm qua thỏa thuận rằng chống khủng bố ở Syria là mục tiêu chung của đôi bên, nhưng hai vị đã khéo léo tránh né việc nêu ra những bất đồng về vấn đề nhạy cảm là vũ khí hóa học.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tiếp tục nỗ lực nhằm siết chặt hợp tác khi gặp đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov hôm qua ở Paris. Trong thông cáo chung, ông Lavrov nêu rõ, chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù số một của chúng ta và để chống lại khủng bố, cần phải gác những vấn đề khác sang một bên. Ông không nhắc đến cụm từ vũ khí hóa học. Còn Ngoại trưởng Pháp cũng khẳng định tương tự và nói thêm, vũ khí hóa học là lằn ranh đỏ đối với Pháp, tuy nhiên ông tránh chỉ trích Nga. Ngoại trưởng Le Drian tuyên bố, điều quan trọng là làm thế nào phá hủy kho vũ khí hóa học của chế độ Damas. Tuy có quan điểm đối nghịch, nhưng ông Le Drian hy vọng thuyết phục phía Nga áp dụng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm 2013 nhằm ngăn cản sử dụng vũ khí hóa học. Ngoại trưởng Pháp cũng muốn đạt được những nhượng bộ của Moscow nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tại Syria.
Về tình hình châu Âu, Bộ trưởng Nội vụ các nước Liên hiệp châu Âu hôm qua họp tại Tallinn, Estonia đã ủng hộ kế hoạch hành động do Ủy ban châu Âu trình bày khẩn cấp nhằm hỗ trợ cho Ý. Nước Ý hiện đang bị quá tải trước những đợt di dân dồn dập tấp vào miền duyên hải của nước này.
Thông cáo của Estonia, nước chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh, tình hình tại Địa Trung Hải và áp lực đè lên nước Ý là quan ngại lớn của tất cả các quốc gia thành viên. từ một tuần qua, Roma liên tục kêu gọi giúp đỡ, đề nghị các đối tác châu Âu có đóng góp cụ thể nhằm cố chặn bớt số di dân vượt Địa Trung Hải đến nước Ý, hầu hết từ Libya. Từ đầu tháng Giêng đến nay, khoảng 100.000 người đã vượt biển sang châu Âu, trong đó có 85.000 người đổ bộ lên đất Ý.
Sau đây là phần tin ngắn.
Sáng nay, cảnh sát Pháp đã giải tỏa khu lều trại bất hợp pháp ở Porte de la Chapelle phía bắc Paris, đưa trên 2.700 di dân, hầu hết là nam giới, đến những nơi tạm cư mới. Đây là vụ giải tỏa thứ 34 kể từ tháng 6 năm 2015 đến nay. Theo ước tính, mỗi tuần lại có thêm 200 người nhập cư mới đến khu vực này, sinh sống trong các điều kiện vệ sinh tồi tệ. Vài ngày tới, Bộ Nội vụ Pháp sẽ trình bày các biện pháp về chống nhập cư bất hợp pháp.
Cũng tại Pháp, hôm qua, khoảng 400 người nước ngoài đã chính thức được nhập quốc tịch Pháp trong hai buổi lễ trọng thể diễn ra tại Điện Pantheon Paris. Đây là lần đầu tiên lễ nhập tịch được tổ chức tại Pantheon, nơi vinh danh chôn cất những nhân vật đã làm rạng danh nước Pháp. Những người này đến từ ít nhất 60 nước khác nhau, trong độ tuổi từ 18 đến 87.
Còn tại Venezuela, các vụ xuống đường vẫn tiếp diễn với những vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình chống chế độ tại Caracas. Tối cao pháp viện bị cho là phục vụ lợi ích chính phủ là mục tiêu tấn công, nhưng cảnh sát đã dùng hơi cay giải tán. Có 45 người biểu tình, trong đó 17 trẻ em đã bị ngất xỉu.
Hôm nay, các trận lụt nghiêm trọng xảy ra tại Asakura, Tây Nam Nhật Bản đã làm ít nhất 6 người chết, 22 người mất tích và khoảng 1.100 người dân bị mắc kẹt. 2.000 binh sĩ cùng một số lượng lớn trực thăng đã tham gia cứu hộ để di tản.
Còn tại Hàn Quốc, cảnh sát hôm nay khám xét trụ sở công ty hàng không Korean Air trong khuôn khổ cuộc điều tra về biển thủ và lạm dụng quyền lực.
Mỗi ngày một sự kiện.
Việt Nam dùng dầu khí để công phá đường lưỡi bò của Trung Quốc, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Việt Nam đang nổi lên thành nước bạo dạn nhất trong việc chống lại yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông, thông qua hai hành động cụ thể nhắm vào đường lưỡi bò Trung Quốc. Mới nhất là sự kiện được tiết lộ vào hôm qua, theo đó Hà Nội đã triển hạn giấy phép thăm dò lô 128 ngoài khơi miền Trung Việt Nam cho tập đoàn Ấn Độ ONGC Videsh. Trước đó là thông tin về việc cho phép Talisman Việt Nam, một liên doanh giữa ba tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tây Ban Nha và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, khởi sự khoan dò tại lô 13606 xa hơn xuống phía Nam. Cả hai lô này đều bị Bắc Kinh cho là của họ vì nằm bên trong đường 9 đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc trưng ra để khẳng định chủ quyền. Theo trang mạng Mỹ, The American Interest vào hôm qua, quả đúng là qua hai động thái liên tiếp đó, Việt Nam tiếp tục đóng vai trò đối thủ hàng đầu từ ngữ trong nguyên văn của Trung Quốc tại Biển Đông. Đối với tác giả bài viết trên trang mạng Mỹ, thời điểm Việt Nam bật đèn xanh cho các hành động đó không có gì là ngẫu nhiên. Việc Việt Nam triển hạn cho ONGC Videsh tiếp tục thăm dò lô 128 được quyết định ngay sau khi Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh kết thúc chuyến công du Ấn Độ trong 4 ngày, nơi ông đã thảo luận về an ninh và hợp tác kinh tế với một đối tác đã không ngần ngại tái khẳng định rằng mọi nước cần phải bảo vệ quyền tự do hàng hải và luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Theo ghi nhận của Reuters, chống lại tham vọng của Trung Quốc muốn khống chế toàn bộ Biển Đông là điều được Hà Nội và New Delhi chia sẻ. Trong một vài năm gần đây, Ấn Độ đã tăng cường giúp Việt Nam nâng cao năng lực quốc phòng, cung cấp tàu tuần tra, huấn luyện phi công và thủy thủ tàu ngầm, cho Việt Nam tiếp cận thông tin vệ tinh để giám sát vùng biển của mình. Chính trong chiều hướng kháng lại Trung Quốc đó mà Việt Nam và nhất là Ấn Độ đã tiếp tục hợp tác thăm dò lô 128, dù nơi đó được cho là sẽ không mang lại lợi ích về kinh tế. Lý do tiếp tục hợp tác là chiến lược, như một quan chức Ấn Độ từng xác nhận với Reuters. Có thể hiểu chiến lược đây là duy trì một sự hiện diện cụ thể tại một nơi mà Trung Quốc đòi chủ quyền, mặc nhiên chọc thủng đường lưỡi bò của Trung Quốc. Ý nghĩa chiến lược cắt đứt đường lưỡi bò như kể trên cũng có thể được thấy qua việc Việt Nam bật đèn xanh cho liên doanh Talisman Việt Nam khoan dò tại lô 13606 mà Trung Quốc từng nhận là của họ và giao quyền khai thác cho hãng Bright Oil ở Hồng Kông. Những động thái được cho là bạo dạn của Việt Nam chống lại Trung Quốc trên Biển Đông cũng đã được giới quan sát lồng vào trong bối cảnh tân chính quyền Mỹ của ông Donald Trump liên tiếp thực hiện hai chuyến tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, thách thức Trung Quốc khi cho chiến hạm tiến vào bên trong vùng 12 hải lý của các thực thể mà Bắc Kinh chân giữ, cả ở Trường Sa lẫn Hoàng Sa. Song song với các sự kiện đó, hai chiến hạm Mỹ cũng đã cập cảng Cam Ranh từ hôm qua, bắt đầu các hoạt động diễn tập với Hải quân Việt Nam. Ý nghĩa quan trọng của sự kiện này chính là địa điểm diễn tập là Cam Ranh. Đây là hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng ý nghĩa chống Trung Quốc được nêu bật vì diễn ra chỉ vài ngày sau khi chiến hạm của Hoa Kỳ áp sát đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa. Cho đến gần đây, Trung Quốc đã gần như được tự do tung hoành ở Biển Đông. Với việc Việt Nam hành động mạnh mẽ hơn chống lại các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh và các cường quốc lớn như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản can dự nhiều hơn. Câu hỏi mà báo The American Interest đặt ra là liệu có sẽ làm thay đổi cục diện được hay không?
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp do Thùy Dương thực hiện, nói về hiệu sách cổ, sách cũ, một nét chấm phá dọc bờ sông Seine, Paris. Sau cùng chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Tiêu Điểm của Tú Anh, nói về khủng hoảng vùng vịnh, Ả Rập Xê Út không cho chư hầu ly khai. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Những người Bắc Triều Tiên tị nạn tại Hàn Quốc làm thế nào để hội nhập vào cuộc sống mới? Đặc phái viên tờ Le Figaro thuật lại câu chuyện của gia đình anh thanh niên Kang Hun, 19 tuổi, 2 năm rưỡi sau khi đào thoát. Chàng trai gốc gác ở cực Bắc Triều Tiên kể, chúng tôi vượt qua biên giới tháng 12 năm 2014, mẹ tôi làm nhân viên phục vụ một nhà hàng bên Trung Quốc, bà giúp cha tôi và tôi sang đó nhờ một người môi giới vượt biên. Điều ngạc nhiên đầu tiên đối với tôi khi đặt chân lên đất Trung Quốc là nước nóng, chúng tôi không hề có được tại Bắc Triều Tiên, và đường xá nữa, tại thành phố tôi sinh sống chỉ có duy nhất một tên đường.
Đối với gia đình họ Càng, năm này qua năm nọ, họ Càng cảm thấy nhất thiết phải chạy trốn chế độ độc tài Bình Nhưỡng. Các bộ phim truyền hình nhiều tập cùng với nhạc pop Hàn Quốc trong những năm gần đây thực sự làm người dân phương Bắc thức tỉnh. Được lén nhập vào, đôi khi được các máy bay của người lái thả xuống, các bộ phim và các chương trình ca nhạc được tải qua các USB đã đóng góp vào việc giúp cho những người dân Bắc Triều Tiên bị bưng bít phần nào thấy được thế giới bên ngoài là như thế nào. Chàng thanh niên cho biết, nếu bị phát hiện, chúng tôi sẽ bị bỏ tù. Để bỏ trốn khỏi địa ngục và sống với giấc mơ Hàn Quốc, việc đến được Trung Quốc là giai đoạn đầu tiên mà gia đình họ Kang đã may mắn lọt qua. Hùn nhớ lại, một khi đã đặt chân lên đất Trung Quốc, chúng tôi đi xe đò suốt hơn một tuần lễ, vượt quãng đường trên 2.500 km để đến được Việt Nam. Trên đường đi, chúng tôi phải giả làm người bệnh. Tại mỗi trạm kiểm soát phải giả vờ ói mửa để khỏi phải trình ra tấm hộ chiếu mà tất nhiên chúng tôi không có.
Một mánh khóe đã mang lại kết quả, cho đến khi một cảnh sát Việt Nam đưa cho họ coi hai lá cờ, một của Bắc Triều Tiên và một của Hàn Quốc, yêu cầu chọn lựa. Hun kể lại, cha tôi đã chọn lá cờ Bắc Triều Tiên, tưởng rằng như vậy là tốt, ai ngờ chúng tôi bị bắt và gửi trả về Trung Quốc. Một lần nữa, cả nhà phải ráng tìm ra một người môi giới khác để lại vượt biên. Họ thật là may mắn, vì chỉ có 10% trong số người tị nạn bị câu lưu tại Trung Quốc là trốn thoát được. Hun kể tiếp, từ Việt Nam, chúng tôi sang Lào và vào Đại sứ quán Hàn Quốc xin tị nạn.
cũng như gia đình họ Kang, khoảng 30.000 người dân Bắc Triều Tiên tị nạn tại Hàn Quốc, nhưng có cùng chủng tộc và nói gần như cùng một ngôn ngữ vẫn chưa đủ để hội nhập tại Hàn Quốc. Người ta sử dụng nhiều từ tiếng Anh mà người Bắc Triều Tiên chưa từng nghe thấy trong đời. Sống ở Hàn Quốc đối với họ là từ thế kỷ 19, nhảy thẳng sang thế kỷ thứ 21. Một bước đại nhảy vọt mà những người đào thoát vẫn mơ tưởng, nhưng họ không làm chủ được cả kỹ năng sống lẫn đặc thù văn hóa. Để học cách sống sót, những người đào tị được tiếp đón trong một trại cải tạo, được giữ an ninh hết sức nghiêm ngặt trong vòng 12 tuần lễ, sau khi được cơ quan tình báo phỏng vấn để biết chắc chắn họ không phải là gián điệp. Tại trung tâm Hanawon, do chính quyền quản lý từ năm 1999, những người tị nạn được trợ giúp về tâm lý và học hỏi cách vận hành của một xã hội tiêu thụ như việc mua quần áo hoặc cách sử dụng các máy bán hàng tự động. Tiếp theo là những buổi học về lịch sử Triều Tiên, những khám phá về nhân quyền và dân chủ, một kiểu cái lập trình cần thiết cho cuộc sống mới.
Hôm nhớ lại, trong nhà trường Bắc Triều Tiên, người ta dạy chúng tôi là Kim Jong-un lúc mới 11 tuổi đã tự điều khiển được xe tăng và tự khám phá cách lập chương trình bắn pháo bông. Tôi nghi rằng đó là điều giả dối, nhưng chỉ cần nói ra ngoài miệng là đủ để ăn một trận đòn đích đáng, cho dù là con nít.
Sau 3 tháng thanh lọc tại Hanawon, những người tị nạn hòa nhập vào đời sống Hàn Quốc, họ được cho nhập quốc tịch và được chính phủ trợ cấp từ 10 đến 28 triệu won, tương đương với 7.700 đến 21.000 euro và 320.000 won, khoảng 250 euro mỗi tháng trong vòng 5 năm. Một số được các tổ chức phi chính phủ đỡ đầu, giúp đối mặt với cuộc sống mới và một giai đoạn chuyển đổi thường là khó khăn vất vả. Yong Ja Kim, giám đốc Liên minh Công dân vì Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên giải thích, một trong những khó khăn lớn nhất cho việc hội nhập đối với thanh niên và người lớn là sự phân biệt đối xử, chẳng hạn họ thường bị nhìn chòng chọc vào mặt trên các phương tiện giao thông công cộng. Giờ đây Hun đã thành công trong việc được coi gần như là người tại chỗ. Trong bộ đồng phục học sinh trung học, anh cho biết, tôi phải mất đến 2 năm để nói được giọng miền Nam. Nhà trường đã giúp tôi rất nhiều. Những người nào không nhập vai được, đành phải đóng giả làm John Seo-jok, tức kiều dân Triều Tiên sống tại Trung Quốc để khỏi bị phân biệt đối xử.
Juna Cho, thành viên đội ngũ giảng dạy của Liên minh Công dân vì Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên giải thích, người Hàn Quốc khó phân biệt được giữa chế độ Bắc Triều Tiên với người dân và càng tỏ ra thù địch hơn mỗi lần Bình Nhưỡng cho bắn hỏa tiễn. Nếu không thù ghét, thì người Hàn Quốc cũng tỏ ra dựng chân hay không quan tâm đến mục tiêu thống nhất đất nước, nhất là thế hệ trẻ.
Dan Yolet, giám đốc đối ngoại của trường đại học Kyungnam ghi nhận, việc giới trẻ không quan tâm đến quan hệ liên triều là rất rõ, đó là một trong những thách thức chính trị của chính phủ Moon Jae-in. Các thanh niên tị nạn được miễn thi vào đại học, chính quyền dành cho họ những chỗ trong các trường danh giá nhất Seoul, nhưng tỷ lệ sinh viên bỏ học cao, cũng như những ca trầm cảm. Tỷ lệ tự tử khá cao trong số những người tị nạn, cứ 7 ca tử vong thì có một trường hợp tự sát. Yong Ja Kim nói, những người tị nạn trẻ tuổi thường bị đa chấn thương, họ sống trong một xã hội mà mỗi người buộc lòng phải che giấu cảm xúc thật, nhưng những cảm xúc ấy lại trỗi dậy ở đây, đôi khi trở thành ung thư hay thái độ bất thường. Một số từng chứng kiến những vụ hành quyết công khai, số khác phải bán dâm trong các trại cải tạo, nhưng họ không nói ra. Nhiều người bị kích động khi nghe tiếng còi hụ, vì tại Trung Quốc họ phải chạy trốn công an truy lùng. Chúng tôi gặp trường hợp một thanh niên khẳng định muốn giết tất cả mọi người khi cảm thấy bị stress, và biết được rằng anh này từng bị một người lính Việt Nam chĩa súng vào người trong lúc chạy trốn.
Việc chăm sóc những người này rất tế nhị, bà Dung nhìn nhận họ sợ bị coi là người mắc bệnh tâm thần, và nếu nhập viện, họ sẽ bị mất đi nguồn thu nhập ít ỏi, không thể gửi tiền về cho thân nhân còn ở Bắc Triều Tiên.
2 năm rưỡi sau khi đến Seoul, Hun công khai chỉ trích Kim Jong-un, nhưng cũng không giấu giếm sự ngờ vực đối với quy trình dân chủ. Tôi luôn ngạc nhiên trước thói quen biểu tình ở đây, tôi cảm thấy những người biểu tình thiếu tôn trọng lực lượng an ninh, nếu là ở Bắc Triều Tiên, họ đã bị bắn hạ ngay tại chỗ. Người thanh niên cũng chẳng hoan nghênh chủ trương cởi mở với Bắc Triều Tiên của tân Tổng thống Moon Jae-in, nhưng anh rất muốn được nhận vào trung tâm quốc gia dành cho các nhà ngoại giao ở Seoul như một cách cảm ơn vị đại sứ Hàn Quốc đã giúp anh đào thoát.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thượng đỉnh G20 khai mạc trong căng thẳng tại Hamburg, đụng độ dữ dội những người biểu tình và cảnh sát Đức. Hà Nội gia hạn cho Ấn Độ tìm dầu ở lô nằm trong vùng mà Trung Quốc đòi chủ quyền tại Biển Đông. Tàu sân bay Trung Quốc lần đầu tiên ghé cảng Hồng Kông. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam dùng dầu khí công phá đường lưỡi bò của Trung Quốc. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Căng thẳng tột độ tại G20, Donald Trump, Vladimir Putin cuộc diện kiến bốc lửa. Tổng thống Mỹ dọa trả đũa Bắc Triều Tiên trước giờ gặp Chủ tịch Trung Quốc. Nhật châu Âu đạt đồng thuận tự do hóa mậu dịch chiến lược tất cả cho năng lượng sạch của Pháp là một số chủ đề trên báo Pháp ngày hôm nay, 7 tháng 7.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chiếm trung tâm điểm thời sự quốc tế trong khuôn khổ G20 tại Hamburg, Đức, mà nóng bỏng nhất là cuộc gặp lần đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Căng thẳng là vì nếu không thành công thì Donald Trump bị chê là không có tài thương lượng, nhưng nếu đạt được thỏa hiệp nào đó thì chủ nhân Nhà Trắng sẽ bị lên án phản bội quyền lợi nước Mỹ. Đó là nhận định của ông Yuri Rogulev, chuyên gia Nga Đại học Nhà nước MGU ở Moscow với báo Le Figaro trong bài Putin ở thế mạnh.
Cũng cùng nhận định, cuộc gặp đầu tiên trong căng thẳng tột độ, nhà báo Philip Daly của Le Figaro cảnh báo, sau khi biểu dương tình thân hữu với hồn châu Âu tại Warsaw, Tổng thống Mỹ đến khu Mìn Bảy tại Hamburg. Bên cạnh những cuộc thảo luận bên lề với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đây là lần đầu tiên Donald Trump gặp Vladimir Putin trong bối cảnh xung khắc nặng nề. Cả hai đều có tâm tính vũ phu và tự phụ. Tuy gần đây sau khi oanh kích Syria, Trump cho là mối quan hệ với Nga đã xuống thấp đến mức lịch sử, ông vẫn tiếp tục ngưỡng mộ Putin và muốn hợp tác thay vì đối đầu, đã thất bại như ba vị tiền nhiệm. Vấn đề là Tổng thống Trump đang bị một cuộc điều tra liên bang nghi ngờ có thông đồng với Điện Kremlin, nên ông ít nhiều bị trói tay. Tổng thống Mỹ không thể tuyên bố Nga là bạn, còn báo chí và công luận Mỹ là kẻ thù. Giới chức Mỹ xem tâm lý thích làm bạn với Putin của Donald Trump là dấu hiệu của sự yếu đuối, cộng với nhược điểm, không nắm vững hồ sơ và thích được tán dương. Tổng thống Mỹ sẽ sụp bẫy một cách dễ dàng một nhân vật đa mưu túc trí như Putin. Do vậy, chính quyền Mỹ chuẩn bị cho cuộc hội kiến Trump-Putin thật kỹ càng, một tập hồ sơ dày cộm, phân tích từng điểm tâm lý của cựu điệp viên KGB do tình báo Mỹ cung cấp. Nhiều chuyên gia Hoa Kỳ, cựu viên chức trong Bộ Ngoại giao và Quốc phòng như John Herbst và Evelyn Farkas lo ngại Tổng thống Trump sẽ bị Putin đánh lừa bằng những luận điểm trấn an, nào là nước Nga không phải là mối đe dọa, nào là NATO không quan trọng, đề phòng mọi tình huống, bà Fiona Hill, một nữ chuyên gia Mỹ đặc trách hồ sơ nước Nga trong Hội đồng An ninh Quốc gia, tháp tùng phái đoàn Tổng thống với nhiệm vụ mỗi ngày thuyết trình cho vị Tổng thống có tiếng thích nghe nhưng lười đọc này. Lời tuyên bố hôm thứ Năm tại Ba Lan lên án thái độ gây bất ổn định của Nga được xem là đáng khích lệ. Quốc hội Mỹ đang chờ lãnh đạo hành pháp có dám nói thẳng với Putin về chuyện Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ hay không. Bên cạnh đó, Nga-Mỹ còn nhiều điểm nóng khác, từ Ukraine cho đến Syria, nơi mà nguy cơ chạm trán trực diện trên không đang đe dọa, và cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên, mà trong cuộc khủng hoảng này, Putin đã bắt tay ủng hộ Tập Cận Bình. Theo Le Figaro, sau nhiều tháng lời qua tiếng lại trên các hồ sơ nóng bỏng, G20 là cơ hội để hai vị tổng thống Mỹ và Nga trực tiếp đọ sức.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Báo Le Monde trong bài Giờ sự thật giữa Trump và Putin cũng lưu ý Tổng thống Mỹ không đơn độc hội kiến tay đôi với Tổng thống Nga mà được một phái đoàn bao bọc. Câu hỏi đặt ra là liệu Donald Trump có nêu lên hồ sơ gây bất hòa là chuyện Nga nhúng tay vào bầu cử Mỹ năm 2016 hay không? Đó cũng là câu hỏi của Nhật báo Công giáo La Croix.
Trong lĩnh vực thương mại, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản đạt thỏa thuận nguyên tắc về mậu dịch tự do là thông tin được Le Monde và La Croix phân tích sâu rộng. Theo Le Monde, thì vì muốn xây dựng một hiệp định thương mại tự do với Nhật Bản để chứng minh với thế giới, trước tiên là với nước Mỹ của Donald Trump, là Liên hiệp châu Âu từ chối chính sách bảo hộ mậu dịch và tiếp tục theo con đường thương mại. Chính động lực chính trị và địa chính trị đã làm tăng tốc tiến trình đàm phán giữa Brussels và Tokyo bắt đầu từ năm 2013. Tokyo, thất vọng vì lập trường của Donald Trump đơn phương bỏ hiệp định TPP, đã vội vàng tăng tốc ngã theo châu Âu. Nhật báo Công giáo chú ý đến những nhượng bộ đôi bên Thỏa thuận nguyên tắc là cơ sở của một hiệp định chiến lược thương mại tương lai giữa hai đại cường kinh tế, giảm hàng rào thuế quan, bao trùm đến 99% trao đổi song phương. Liberation cũng nhập trận với nhận định khi chọn thời điểm một ngày trước khi G20 khai mạc để thông báo thỏa thuận mậu dịch tự do SAFTA. Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản gửi thông điệp thách thức Donald Trump. Một nhà ngoại giao châu Âu đã cảm ơn Tổng thống Mỹ nhờ chính sách nước Mỹ trên hết và Brussels và Tokyo đạt được thỏa thuận chiến lược này. Một ngày sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Shinzo Abe đã bắn tin với Liên hiệp châu Âu là Nhật Bản muốn khẩn cấp đạt thỏa thuận mậu dịch tự do với bạn hàng thứ ba, chấp nhận điều chỉnh một số tiêu chuẩn sao cho hài hòa với châu Âu, nhất là trong ngành xe hơi.
Nhật báo cánh tả độc lập đưa độc giả sang hai vùng đất nóng, nóng vì chiến tranh, Ukraine và Iraq.
Trong số đặc biệt về Lenin, phóng viên ảnh Jan Ackerman đi khắp cùng đất nước Ukraine, kể cả ở vùng Donbass, trong vòng 3 năm, mang về cho độc giả những tấm ảnh chụp các bức tượng của Lenin bị hạ bệ, rỉ sét, bị vứt bỏ đó đây. Những bức tượng này vừa là biểu tượng của một thời Liên Xô sụp đổ, vừa là biểu tượng của bàn tay can thiệp của Nga vào Ukraine hiện nay. Cùng với hình ảnh, phóng sự các đặc phái viên của Liberation đưa về từ mặt trận Mosul, một thanh niên Iraq mô tả tình hình mỗi ngày mỗi sáng sủa. Tuy đầu óc của anh căng cứng, nhưng hạnh phúc được sống sót và thoát nạn như từ địa ngục về đến thiên đường. Quân đội Iraq càng tiến gần đến tuyến phòng thủ sau cùng của Daesh, giao tranh càng dữ dội. Từng đàn trẻ con kêu khóc, phụ nữ vật vã, đàn ông thất thần là khung cảnh thấy hàng ngày tại Mosul. Mỗi sáng khi thấy quân đội tiến đến, mọi người chạy ra đường, tài sách nách mang, bồng bế, dìu dắt thân nhân bị thương đi ngược lại để được cứu trợ. Trong khi đó, Le Monde và Lạc Hòa nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng tại vùng vịnh. Qatar bác tối hậu thư của các anh em thù địch. Lạc Hòa tìm hiểu thêm vì sao Thổ Nhĩ Kỳ không bỏ rơi Qatar. Dzeko chú ý đến khủng hoảng tại Nam Mỹ. Venezuela lún sâu vào vòng bạo lực. Phe Tổng thống Maduro tấn công vào Quốc hội. 1 triệu người đã chạy sang Colombia lánh nạn.
Thời sự không phải chỉ có chiến tranh và xung đột, Lezico và Le Figaro cùng đưa hai tin phấn khởi. Tuyển dụng nhân viên có khả năng chuyên môn đạt kỷ lục 215.000 trong năm nay, tăng hơn 5% so với năm 2016, dự kiến 237.000 cho năm 2019. Trên đây là số liệu Hiệp hội Việc làm của chuyên viên APEC loan báo.
Theo Nhật báo Le Figaro, không khí lạc quan có được là nhờ kinh tế tăng trưởng tốt và lĩnh vực dịch vụ phát triển mạnh tại Pháp. Lizeco cho biết, mọi ngành nghề từ xây dựng cho đến vi tính đều phất lên, nhưng điều này cũng bắt đầu gây tác dụng ngược lại. Là mặt trái của chiếc quy chương, nhiều công ty không tìm ra được chuyên viên trong các ngành điện toán, nghiên cứu, mà kể cả trong ngành thương mại cũng thiếu. Hệ quả tích cực là nhiều chủ nhân quay sang tuyển chọn các sinh viên mới ra trường hoặc những người sắp đến tuổi về hưu, thành phần bị sao lãng mỗi khi kinh tế bị khó khăn. Hồ sơ môi trường khí hậu nổi cộm với kế hoạch gây sốc của Bộ trưởng Bộ Môi trường Pháp Nicolas Hulot thông báo hôm thứ Năm. Hulot muốn dẹp xe chạy xăng và dầu cặn, chương trình hành động lâu dài cải cách năng lượng từ nay đến năm 2040. Lezeco ghi nhận như thế. Trong khi đó thì Le Figaro đặt nghi vấn liệu kế hoạch không dùng xăng dầu có thực tế hay không. Theo Le Figaro thì Bộ trưởng Pháp rất táo bạo, nhưng giới kỹ nghệ gia tuyên bố sẵn sàng ủng hộ, chấp nhận thử thách.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp do Thùy Dương biên soạn với đề tài Hiểu sách cổ, sách cũ, nét chấm phá dọc bờ sông Seine, Paris.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Các quầy sách cổ, sách cũ hai bên bờ sông Seine từ lâu nay đã trở thành nét chấm phá tô điểm cho kinh thành Paris. Du khách đến với kinh đô ánh sáng, khi đi dạo dọc bờ sông Seine, chắc hẳn không thể làm ngơ trước 250 quầy sách nhỏ, màu xanh lá cây thẫm, bày bán vô vàn cuốn sách cổ, tạp chí, bản đồ, bưu thiếp, áp phích quảng cáo phim ảnh, tem thư cổ, quý hiếm, hay đơn giản chỉ là những cuốn sách cũ. Những quầy sách cũ dọc bên bờ sông Seine còn được người dân Paris gọi bằng một cái tên khác là các tiệm sách sông Seine. Nhìn thì có vẻ đơn giản, khiêm nhường, nhưng các tiệm sách sông Seine nhỏ nhắn đó, cùng với quần thể dọc bờ sông Seine, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1991. 250 quầy sách cũ dọc 3 km kè sông Sen, với khoảng 1.000 thùng sách, và số sách được bày bán lên tới khoảng 500.000 cuốn. Đây được coi là khu hiệu sách ngoài trời lớn nhất trên toàn thế giới. Về lịch sử, các quầy sách cũ xuất hiện cách đây khoảng 400 năm, vào đầu thế kỷ 17, dưới thời trị vì của vua Henry đệ tứ. Ông Francis Robert là chủ một quầy sách cũ ở tả ngạn sông Sen, đối diện quảng trường Saint-Michel, gần nhà thờ Đức Bà Notre-Dame de Paris. Ông Francis Robert còn là thành viên ban đại diện các hiệu sách sông Sen. Ông có thâm niên bán sách cũ ở đây được 38 năm. Giờ đây, ông Francis Robert đã 63 tuổi. Có nhiều chủ quầy sách mà ông biết từ khi ông mới 15 tuổi. Gần 50 năm đã trôi qua, họ vẫn còn bán sách ở đây. Ông Francis Robert đã giới thiệu với chúng tôi như sau.
Alors l'origine des bouquinistes, ça vient du Pont Neuf. C'est le pont, voyez, qui est là-bas.
Các quầy sách cũ đầu tiên xuất hiện trên cầu Pont Neuf, cầu mới, ở phía đằng kia kìa. Pont Neuf là cây cầu đầu tiên ở Paris, không có nhà ở hai bên thành cầu. Khi đó, có những người đeo hộp đựng sách sau lưng đi bán dạo trên cầu Pont Neuf. Có khoảng 10 người, họ được cấp giấy phép bán sách dạo trên cầu. Về sau, số người bán sách dạo tăng lên. Không có đủ chỗ trên cầu, cho nên họ bày bán sách ở đầu cầu, phía tả ngạn sông Sen. Vì tả ngạn sông Sen là khu vực có nhiều trí thức, trường học, hiệu in, nhà xuất bản và nhiều hiệu sách. Và như thế, các quầy sách cũ bắt đầu có từ đoạn đầu cầu Pont Neuf xuôi về tả ngạn sông Sen. Phía hữu ngạn sông Sen khi đó không có ai bán sách cả. Tôi không nói là người dân ở hữu ngạn sông Sen không có học thức, nhưng khi đó người ta không bán sách ở hữu ngạn sông Sen.
Trong suốt thế kỷ 17 và nửa đầu thế kỷ 18, những người bán sách cũ đã nhiều lần bị cấm, rồi lại được cho phép bán hàng trở lại. Phải tới thời cách mạng tư sản Pháp, thì các quầy sách cũ mới phát triển. Năm 1789, từ bouquiniste, có nghĩa là người bán sách cũ, được đưa vào từ điển của Viện Hàn Lâm Pháp. Trong những năm nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ hai, một số quầy sách cũ đã trở thành hòm thư liên lạc bí mật, phục vụ quân đồng minh. Đối với đa phần chủ quầy sách cũ, đây là nghề cha truyền con nối. Một số khác có vợ, chồng hoặc bạn bè bán sách cũ, rồi dần dần họ đam mê công việc này. Hiếm có người tình cờ hay vì chẳng có việc gì làm mà đi bán sách cũ. Đặc biệt nhất là gia đình cụ bà Hélène Gérard với 6 thành viên thuộc 4 thế hệ sở hữu mỗi người một quầy sách riêng dọc bờ sông Sen. Bà Hélène Gérard bán sách tới năm 2011. Ở tuổi 93, bà là người cao tuổi nhất trong số các chủ quầy sách cũ. Và khi đó, cô cháu gái Charlotte de Crépeau gọi bà Hélène Gérard là cụ. Cô Charlotte mới 21 tuổi và là thành viên trẻ tuổi nhất trong số 240 người bán sách cũ dọc bờ sông Sen. Vậy làm thế nào để sở hữu một tiệm sách sông Sen? Ông Francis Robert giải thích.
Alors pour être bouquiniste, faut faire une demande à la mairie de Paris. Il y a un service qui s'occupe de ça.
Để có quầy sách ở đây cần đăng ký với tòa thị chính Paris. Có một cơ quan chuyên phụ trách việc này. Có một ủy ban xét duyệt. Không phải năm nào cũng có. Có khi phải chờ 2-3 năm mới có một lần. Ủy ban này sẽ xét hồ sơ của các ứng viên. Ủy ban có 3 thành viên là chủ quầy sách, 3 đại diện của thành phố Paris và 3 đại diện cho giới kinh doanh sách. Các ứng viên không cần điều kiện đặc biệt gì, nhưng đương nhiên họ phải am hiểu và đam mê sách. Thường thì họ có nhiều hiểu biết về sách và có bộ sưu tập sách rất đồ sộ. Đôi khi đó là những người đã từng là chủ hiệu sách trên phố nhưng bị phá sản và họ muốn có một quầy sách thế này. Nói chung, đây là lĩnh vực đòi hỏi phải có tri thức.
Beaucoup de librairies ont fait faillite qui veulent être bouquinistes, etc. Donc c'est quand, ça reste quand même dans un domaine beaucoup plus intellectuel.
Những người bán sách cũ ven sông Sen không phải nộp thuế kinh doanh. Họ cũng không phải trả tiền thuê mặt bằng cho thành phố Paris. Nhưng họ phải tuân thủ những quy định chặt chẽ mà chính quyền thành phố đề ra. Từ kích thước thùng sách cho tới số ngày bán sách trong tuần. Theo quy định có từ năm 1993, mỗi quầy sách trải dài tối đa 8,6 mét, gồm tối đa 4 thùng sách. Mỗi thùng sách dài 2 mét, rộng 75 cm. Mặt sau hộp sách, phía sát sông Sen cao 60 cm. Mặt trước thùng sách cao 35 cm. Tất cả các thùng sách đều bằng kim loại, sơn màu xanh lá cây thẫm. Và mỗi tuần, các quầy sách phải mở cửa ít nhất 4 ngày, trừ những ngày mưa tuyết hay gió bão. Tới năm 2009, trước tình trạng các quầy sách bán quá nhiều đồ lưu niệm, đặc biệt ở hữu ngạn sông Sen hay khu trung tâm du lịch gần nhà thờ Đức Bà Notre-Dame de Paris, Tòa thị chính Paris lo ngại các quầy sách không còn đúng nghĩa là quầy sách như trước đây nữa, nên đã ra quy định theo đó, mỗi quầy sách chỉ được bày bán tối đa một hộp đồ lưu niệm. Một quan chức phụ trách quầy sách cũ ven sông Seine giải thích, nếu muốn bán đồ lưu niệm, thì họ phải đăng ký mở cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm. Điều đó có nghĩa là họ phải nộp thuế kinh doanh cho thành phố, chứ không được miễn thuế kinh doanh như những người bán sách cũ. Và chính quyền Paris tỏ ra rất cứng rắn, nhất là từ sau năm 2010, vì vào năm đó chỉ có 22 quầy sách mới mà có tận hơn 100 ứng viên nộp hồ sơ. Chính quyền tin tưởng rằng họ sẽ tìm được những người thực sự chỉ muốn kinh doanh sách cũ. Ông Francis Robert cho biết, trước đây ông chuyên bán truyện tranh, nhưng từ vài năm nay, do ảnh hưởng của Internet, công việc kinh doanh sách của ông gặp nhiều khó khăn, vì khách hàng có nhiều cách mua sách truyện khác nhau. Vì thế, ông phải bán thêm cả quà lưu niệm. Việc một số quầy sách cũ bán nhiều đồ lưu niệm còn bị chính một số chủ quầy sách, nhất là những người bán sách ở tà ngạn sông Seine phản đối.
Ông Alain, người có thâm niên bán sách cũ từ 30 năm và chỉ trung thành với các cuốn sách, giải thích, chất lượng của một quầy sách cũ nằm ở sự lựa chọn của chủ quầy và sự am hiểu các tác phẩm mà họ bày bán. Một số quầy sách bán những cuốn sách có giá 20 xu, chỉ để cho có bán mà thôi. Họ bán đủ thứ khác nữa, có nghĩa là họ đã chuyển sang làm nghề khác mất rồi. Ông Alain cũng khẳng định, nếu bán sách mà không có lãi thì chúng tôi đã không còn ngồi bán ở đây nữa. Ông Alain mê với công việc tới mức không mấy khi đi nghỉ. Ông thích vừa ngồi đọc sách vừa trong quầy hàng hơn là đi nghỉ, kể cả vào mùa hè.
Từ 1-2 năm nay, du lịch mất mùa cũng khiến các quầy sách cũ thất thu. Sau khi xảy ra khủng bố ở Paris, theo ông Francis Robert, số sách cũng như đồ lưu niệm bán được đều đã giảm 50%. Nhưng nhiều người tin rằng, với những con người hiểu biết, đam mê, gắn bó với những cuốn sách cổ, sách cũ như gia đình cụ bà Hélène Gérard, ông Alain và ông Francis Robert, những quầy sách cũ dọc kè sông Seine sẽ mãi còn đó, để Paris vẫn mãi là Paris. Và hy vọng những người bán sách cũ sẽ luôn là những người bán tri thức, tâm hồn và niềm hạnh phúc, như thi sĩ danh tiếng Anatole France từng viết.
Lire un bon livre, ça redonne envie de vivre, ça vous donne envie de partir à la recherche du temps perdu. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Robinson ou Gulliver ou Cosette et Javert. Au fin fond de la Mancha, retrouver Sancho Panza dans la ville de Padova, le libertin Casanova, savourer Federica, le breton Alphonse Boudard, ou les aventures friponnes de Restif de la Bretonne. Rendez visite à Podane, à Gil Blas de Santillane, devenez les commensaux de Voltaire et de Rousseau. Et si vous trouvez amer les raisins de la colère, allez faire des cabrioles au pays de Lewis Carroll. Lire un bon livre, ça vous
donne... Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí tiêu điểm của Tú Anh. Khủng hoảng vùng vịnh, Ả Rập Xê Út không cho chư hầu ly khai. Đâu là những căn nguyên, nguồn cội gây ra xung khắc giữa Riyadh và Doha? RFI đặt câu hỏi với hai chuyên gia về thế giới Hồi giáo, Pierre Kounissa và Denis Boucha.
Tạp chí tiêu điểm.
Một cuộc khủng hoảng mới đe dọa Trung Đông từ đầu tháng 6 đến nay nhân danh chống khủng bố. Sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ả Rập Xê Út thống lĩnh ba vương triều vùng vịnh cùng với Ai Cập, cắt đứt ngoại giao, cấm vận kinh tế Qatar. Vì sao xảy ra cuộc khủng hoảng này? Đâu là những nguyên nhân, nguồn cội gây ra xung khắc giữa Riyadh và Doha? RFI đặt câu hỏi với hai chuyên gia về thế giới Hồi giáo, Pierre Kounissa và Denis Boucha. Vụ việc có thể nói bắt đầu từ sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5. Khác với Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, lãnh đạm với Riyadh để thuyết phục Tehran ký hiệp định từ bỏ hạt nhân quân sự, Tổng thống Donald Trump làm ngược lại tất cả, dọa xé hiệp định hạt nhân với Iran để vuốt ve Ả Rập Xê Út. Câu hỏi đầu tiên là tại Riyadh, Tổng thống Donald Trump đã cam kết gì với Ả Rập Xê Út mà chỉ vài tuần sau đó Qatar bị lên án là bao dung chế độ Iran và các nhóm khủng bố? Được chương trình địa chính trị của RFI đặt câu hỏi, chuyên gia Denis Boucha, nguyên là nhà ngoại giao Pháp ở Liên Hiệp Quốc, cựu đại sứ ở Jordani, vụ trưởng vụ Bắc Phi và Trung Đông ở Bộ Ngoại giao, cựu chủ tịch Trung tâm Thế giới Ả Rập tại Paris, giải thích.
Je n'étais pas témoin de l'entretien, mais il est clair que à cette occasion-là.
Tôi không có mặt trong buổi họp đó, nhưng Mohammed bin Salman, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út, là một người có quyền lực, đã trình bày kế hoạch với Donald Trump và đã được Tổng thống Mỹ chấp thuận. Qua các tuyên bố trên mạng Twitter, Donald Trump tỏ ra rất hài lòng vì Riyadh tham gia chống khủng bố Hồi giáo và đồng hóa Qatar với khủng bố. Về mặt ngoại giao, tình hình diễn biến cách khác, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tìm cách hạ nhiệt. Washington nhớ là còn một căn cứ không quân tại Qatar với 2.000 quân, từ đó họ tung máy bay oanh kích Daesh ở Iraq và Syria. Thay vào đó, Mỹ vừa ký hợp đồng quân sự 15 tỷ đô la bán máy bay chiến đấu cho Qatar. Sự kiện Tổng thống Donald Trump bật đèn xanh cho Riyadh chống Qatar không hợp lý cho lắm.
Theo nhiều nhà quan sát, dù cho Mỹ có kích động thì cũng không phải là nguyên nhân chính nếu Riyadh không có những toan tính riêng. Sử gia Pierre Conesa, tác giả nhiều công trình nghiên cứu về mặt trái chính trường Ả Rập Xê Út và chiến lược ngoại giao tôn giáo của Riyadh, phân tích như sau.
Oui, je pense que si vous voulez, il a donné le feu vert mais à quelque chose qui bouillonnait quand même depuis un certain temps, c'est-à-dire
Donald Trump bật đèn xanh, nhưng thực ra tình thế đã bắt đầu sôi sục từ lâu nay. Trong Hoàng gia Seoul có nhiều xu hướng xung khắc nhau, lúc thì chi nhánh này nổi lên, khi thì dòng dõi kia thắng thế. Khi có một nhân vật trẻ năng nổ lên cầm quyền thì đường lối chính trị thay đổi. Tuy nhiên Hoàng gia Seoul với khoảng 10.000 hoàng tử vây quanh đồng nhất với nhau trên hai điểm. Một là họ sinh hoạt như mafia, giải quyết tranh chấp trong nội bộ với nhau, không bao giờ đưa ra báo chí và công luận. Điểm đồng nhất thứ hai, đó là về tư tưởng, tất cả đều chống người Ba Tư, tức người Iran, và thù hệ phá Shia một cách bản năng. Hoàng gia Seoul không dung thứ một thái độ ly khai nào, thế mà Qatar là một thành phần ly khai, cần phải kéo về đường ngay nẻo tránh, theo quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út đòi hỏi các nước vùng vịnh phải đứng sau lưng mình, cho dù trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như trong việc xử lý Qatar. Do vậy, theo tôi, âm mưu giữa Donald Trump và quốc vương Ả Rập Xê Út nguy hiểm như một thùng thuốc nổ, với những hệ quả khó lường.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Tổng thống Barack Obama trước đây đã nhẫn nại từng bước dò tìm những đồng thuận, cho dù nhỏ nhất, để hòa giải với Iran và cân bằng tương quan lực lượng giữa hai phe, Shia do Tehran lãnh đạo và Sunni do Riyadh đứng đầu. Vì sao Donald Trump lại quay ngược 180 độ? Theo chuyên gia Biakoniza, chẳng qua là do tình trạng thiếu kiến thức chính trị quốc tế của chủ nhân Nhà Trắng và ông vua Vương quốc Dầu Hỏa Ả Rập.
Écoutez, bon, d'abord, Trump n'a aucune expérience internationale en matière diplomatique. Hein, je veux dire,
trước tiên, ông Donald Trump không có một chút kinh nghiệm về quan hệ quốc tế. Ông ấy là một doanh nhân địa ốc, một sớm một chiều trở thành lãnh đạo siêu cường thế giới. Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út cũng thế. Chúng ta đừng quên là không có một ông vua Ả Rập Xê Út nào lên được đại học. Họ được đào tạo trong các trường dạy kinh điển, giáo lý đạo hồi. Ngày quốc vương Salman có tiếng là cải cách, nhưng chỉ được học đại học hoàng gia, học luật Hồi giáo, chứ không phải luật pháp quốc tế. Do vậy, khi hai người không có kinh nghiệm ngoại giao ngồi lại với nhau để luyện phép, thì chỉ có thể tạo ra một nồi thuốc nổ.
Thật ra, thông điệp về thế giới Hồi giáo của Tổng thống Donald Trump được các nhà bình luận chính trị khen ngợi là rất khôn ngoan, hoàn toàn khác hẳn với những lời tuyên bố bốc đồng, đồng hóa người theo đạo Hồi với khủng bố. Lời đe dọa Iran từ Riyadh phải chắc có tính toán. Chuyên gia Denis Bosa phân tích thêm.
En fait, je crois qu'il faut rappeler ce qu'a dit le président américain.
Phải nghe kỹ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump pha trộn, lẫn lộn, gom kết vào một giỏ Daesh, Al-Qaeda, Tổ chức Khuyên đề Hồi giáo, Iran, tất cả đối với ông đều là khủng bố. Trong chuyến công du Trung Đông, Tổng thống Mỹ gửi thông điệp hâm nóng quan hệ giữa Hoa Kỳ với thế giới Hồi giáo, nhưng ông lại kêu gọi thay đổi chế độ chính trị tại Iran. Đúng là Donald Trump quay ngược lại chính sách của Barack Obama hòa giải với Iran. Chính lời kêu gọi này đã làm hài lòng Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, cho đến giờ, những tuyên bố hùng hổ đó chỉ dừng lại ở đó, chưa có những hệ quả cụ thể, cũng như chưa thấy Hoa Kỳ có động thái tiến tới hủy bỏ Hiệp định Hạt nhân tháng 7 năm 2015.
Để tìm hiểu căn nguyên nguồn cội xung khắc giữa Riyadh và Doha, phải đi ngược thời gian về năm 1981. Cảm thấy Iran dưới sự thống lĩnh của cách mạng Hồi giáo trở thành mối đe dọa, các nước ven biển như Kuwait, Bahrain, Qatar và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hy sinh một phần chủ quyền quốc gia, gia nhập vào Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh để được Ả Rập Xê Út hùng mạnh nhất bảo vệ. Thế nhưng, vào năm 1990, Iraq của Saddam Hussein đánh chiếm Kuwait, đàn anh Ả Rập Xê Út không bảo vệ các nước nhỏ trong quỹ đạo mà cần Hoa Kỳ đưa quân giải cứu, dưới ngọn cờ của Liên Hiệp Quốc. Do vậy, Kuwait và Qatar ý thức phải tìm cách khác để tự vệ, mà vũ khí hiệu quả nhất là phát huy văn hóa ra khắp địa cầu. Qatar với lợi thế có trữ lượng khí đốt đứng hàng thứ ba trên thế giới, không ngần ngại đổ tiền đầu tư vào thể thao, giáo dục, du lịch, nghệ thuật, những địa hạt chinh phục cảm tình và sự thán phục của quốc tế, mà muốn khai phóng văn hóa thì phải chống lại những giáo điều hủ lậu, phải giải phóng ra khỏi Hồi giáo nguyên thủy Salafi của Ả Rập Xê Út. Vương triều Riyadh cảm thấy uy thế bị đe dọa, không chấp nhận ly khai. Sử gia Pierre Coneza.
Il y a un certain nombre de dossiers, et puis encore une fois, il ne faut pas négliger l'alchimie qui s'est passée dans Denis.
Có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do là Timer thiếu kinh nghiệm, mà Denis Bouchard đã phân tích. Ngay trong chính quyền Mỹ cũng có nhiều người ngạc nhiên trước lập trường cực đoan đối với Qatar. Các hồ sơ bất đồng giữa Ả Rập Xê Út và Qatar rất nhiều và đã phát sinh từ lâu. Nhưng theo tôi, xung khắc lớn nhất là chuyện tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Trước thời chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất năm 1991, Ả Rập Xê Út cũng như Qatar đã cho các thành viên Hồi giáo chính trị này tị nạn vì họ bị chế độ Nasser ở Ai Cập truy nã, đàn áp và giải thể. Khi xảy ra chiến tranh vùng vịnh, huynh đệ Hồi giáo lên án Hoa Kỳ tấn công Iraq. Là đồng minh của Mỹ, Riyadh trục xuất huynh đệ Hồi giáo, trong khi đó Qatar tiếp tục cho thành viên tổ chức này dung thân. Chuyện bất đồng thứ hai là Qatar ủng hộ phiến quân Houthi ở Yemen chống lại chính quyền trung ương do Riyadh hậu thuẫn. Còn chuyện đài truyền hình Al Jazeera mà Riyadh đòi đóng cửa thì lúc ban đầu mới thành lập, đài truyền hình này được khen là độc lập và có tinh thần phản biện. Sau đó Al Jazeera dần dần trở thành công cụ để phục vụ đường lối ngoại giao của Qatar, chỉ trích chế độ vương quyền Ả Rập Xê Út cũng như phê phán giới lãnh đạo các nước Ả Rập. Nhưng nguyên nhân sâu xa làm Riyadh căm giận, đó là Qatar, một nước nhỏ bé với 200.000 dân bản địa, không kể 2 triệu dân nhập cư, có tham vọng đóng vai trò quan trọng, ngang ngửa với các nước lớn trên bàn cờ Trung Đông. Một lần nữa cũng rất quan trọng, đó là lúc xảy ra phong trào mùa xuân Ả Rập, Qatar đã ủng hộ cách mạng đường phố qua tổ chức huynh đệ Hồi giáo ở Tunisia và Ai Cập, trong khi đó Ả Rập Xê Út cố gắng tổ chức kế hoạch phản cách mạng.
Từ khi khủng hoảng nổ ra, cho dù bị bao vây, Qatar không đơn độc. Doha một mặt tuyên bố đủ sức tự cường, tự túc lương thực. Iran tổ chức cầu không vận tiếp tế. Thổ Nhĩ Kỳ cam kết không bỏ rơi Qatar. Trong hậu trường các quốc gia Tây Phương như Anh, Pháp, Mỹ vận động các bên xuống thang. Đồng minh của Iran là Moscow cũng tỏ thái độ chừng mực. Theo nhiều suy đoán, một giải pháp dung hòa sẽ được các bên chấp thuận để không bên nào bị mất mặt. Rất có thể đài Al Jazeera mà một phóng viên đang bị giam không xét xử tại Ai Cập, với cáo buộc tiếp tay cho tổ chức quân đệ Hồi giáo bị giải thể sẽ làm vật tế thần, theo nghĩa đài này phải bớt công kích các chế độ Ả Rập.
RFI, les voix du monde. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Thượng đỉnh G20 khai mạc trong căng thẳng tại Hamburg, đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát Đức. Hà Nội gia hạn cho Ấn Độ tìm dầu ở lô nằm trong vùng mà Trung Quốc đòi chủ quyền tại Biển Đông. Tàu sân bay Trung Quốc lần đầu tiên ghé cảng Hồng Kông. Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam dùng dầu khí công phá đường lưỡi bò Trung Quốc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách, cuối cùng là tạp chí âm nhạc do Thanh Phương biên soạn với chủ đề My Way, đường đến thành công của Pokora. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.